SBS Việt ngữ.
Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh,
con là cây nến hồng,
ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình.
Xin được chào chị Vân Anh ạ.
Xin chào quý vị khán giả.
Được biết là gia đình nhỏ của chị có 3 thế hệ nè, 2 vợ chồng, con gái nhỏ và bà ngoại cùng chung sống. Chị có thể giới thiệu thêm chi tiết về gia đình của mình không ạ?
Gia đình của chị thì bao gồm bà ngoại, mẹ của Vân Anh là ở Việt Nam qua được 4 năm. Ông Thảo Thông System với chị và cô bé Alice đã về Úc lại được 1 năm. Cả gia đình sống chung với nhau được cũng được 1 năm mấy. Tại vì Alice là sinh ra ở Đức và chị và ông xã thì ở bên Đức được 3 năm trước khi mà mình trở về lại Úc để làm việc.
Trước đây thì anh Tom và chị Vân Anh đều sinh sống ở Úc một thời gian rồi sau đó mới qua Đức để công tác, làm việc và sau đó mình quay trở lại Úc để mình sinh sống lâu dài.
Ừ.
Thưa chị Vân Anh, chị là người Việt còn anh Tom là người Úc thì chắc chắn là sinh trưởng trong hai gia đình có văn hóa và hoàn cảnh khác nhau rồi. Vậy thì anh chị có nhiều cái sự khác biệt về sở thích, ăn uống và quan niệm sống không?
Chắn là phải có, là có không ít thì nhiều. Thứ nhất về mà ăn uống thì ở Úc cho nên là ăn rất là đơn giản theo món ăn của Úc, giống như là beef steak với lại salad hay là steak hay là chicken với lại rau cải. Còn người Việt mình thì thường ăn là món xào, món mặn, món súp, rồi cơm. Tom không có thích ăn cơm, cho nên là lúc ban đầu cũng không phải là khắc, không hẳn là khắc nhưng mà cũng hơi khó khăn trong cái việc mà phải nấu như thế nào cho cả hai vợ chồng cùng được enjoy cái dinner với nhau. Khi ban đầu thì chị thì Vân Anh là nấu chia thì giống như chia theo ca đi, giống như ngày hôm nay thì sẽ ăn món Tây và ngày hôm sau thì ăn món Việt. Nhưng mà sau này thì mình cũng nghĩ là nếu như mà mình enjoy cái dinner thì người nào ăn không cần phải ăn cùng một món mình mới enjoy cái dinner. Mình cũng có thể enjoy cái dinner bằng cách là người này sẽ ăn món này và người kia sẽ ăn những gì mình thích. Mình vẫn có một cái bữa dinner rất là đầm ấm và vui vẻ với nhau. Mà quyết định là khi người nào muốn ăn cái gì thì cứ việc nói và theo cái ý thích của người đó chứ không bắt buộc.
Để có thể đi đến cái sự cùng hòa hợp như vậy, ngoài cái món ăn ra thì chắc chắn là những cái quan niệm sống cũng có cái sự
đúng
khác biệt.
Về giống như Tom thì quan niệm sống của Tom rất là đơn giản, là giống như có một family đi về với family của chính mình, giống như vợ chồng con cái. Còn đối với lại người Việt của mình thì mình sống theo cái cộng đồng của mình, là giống như là mình ngoài vợ chồng con cái còn có ông bà rồi có cô gì rồi cái mối quan hệ trong gia đình của mình nó rộng hơn một tí xíu. Nhưng mà chị cũng may mắn là Tom rất ư là giống người Việt Nam của mình, rất là thích được gặp gỡ. Nhưng mà Tom rất là thương bên gia đình của chị, ba mẹ chị rồi em gái rồi cậu gì chú bác gì hết. Thì Tom rất là sẵn sàng, rất là đón tiếp rồi sẵn sàng chia sẻ cái cuộc sống của mình với những gia đình, với những thành viên khác trong gia đình của chị. Cho nên là chị rất là may mắn khi lấy được một người chồng, người Úc nhưng mà lại có một cái tư tưởng rất là giống như người Việt của mình.
Khi mà nghe chị Vân Anh chia sẻ thì Bích Ngọc thấy là có những cái khác biệt nhưng mà cả hai đã cùng tìm được cái tiếng nói chung khi mà xây dựng gia đình cùng với nhau. Đó là khi mà hai anh chị cưới nhau. Vậy thì khi bé Alice, đứa con đầu lòng của anh chị được sinh ra, nó có phải là một cái thử thách đối với tình yêu và cái hoàn cảnh sống của gia đình hay không ạ?
Thật tình mà nói nó không hẳn là một cái thử thách đâu, tại vì khi mà trước khi mà sanh bé Alice thì chị và anh Tom đã có sự trao đổi với nhau, mình sẽ cùng nhau như thế nào để chăm sóc và dạy dỗ bé Alice. Cho nên là khi mà bé Alice ra đời đó thì chị và anh Tom rất khoảng nào thì nói có thể là khắc khẩu hay là gì, nhưng mà về mặt nuôi dạy bé Alice thì hai anh chị rất là cùng một cái hướng dạy dỗ. Có con ở bên Úc thì rất là khác có con ở Việt Nam, nhưng mà mình phải vừa gọi là vừa nhu và vừa phải vừa cương. Khi trước khi có con thì hai vợ chồng đã thống nhất với nhau là cho dù bất kỳ có sự bất đồng nào nhưng mà trước mặt con thì hai vợ chồng phải cùng là một cái team, đồng ý một chứ không để cho con có thể có một cái ý tưởng là mẹ không đồng ý nhưng mà quay qua ba thì ba sẽ đồng ý. Mặc dù ảnh không đồng ý với chị nhưng mà ảnh cũng phải cho bé Alice biết là ba mẹ là cùng một team. Nói chung là anh Tom rất là thương vợ con, mọi cái gì của anh cũng là đều dành cái gọi là cái tốt nhất cho vợ và con. Khi mà anh chị có bất đồng gì đó, lúc nào cũng ngồi xuống nói chuyện và gỡ khúc mắc. Và chị nghĩ là khi từ khi bé Alice ra đó thì tình cảm của chị với lại ông xã nó càng gắn bó hơn. Tại vì khi đó mình có một cái trách nhiệm chung. Nó có thử thách chứ, nhưng mà bởi vì mình đã chuẩn bị tinh thần và tâm lý, thử thách và những cái bất đồng quan điểm đó thì luôn luôn là có. Nhưng mà nếu mà mình có cái trân trọng và mình có cái tình yêu dành cho đối phương của mình hay là dành cho cái gia đình nhỏ của mình thì mình sẽ tìm cách để mà mình giải quyết nó. Chắc chứ nó sẽ không có phải, nó chỉ là một cái chất xúc tác để là cho gia đình và mình hiểu nhau hơn thôi. Chứ nó không phải là cái gì để gọi là cản trở cho một cái gia đình của mình đã. Để nếu mà mình có tình thương và mình có tình yêu cho ông chồng của mình hay vợ của mình và con của mình thì là những cái đó là một cái cơ hội, những cái khúc mắc đó rồi khi mình đó thì mình ngồi xuống và mình giải quyết với nhau thôi.
Tình mẹ tình cha cũng một mái nhà cùng buồn cùng vui.
Dạ vâng, chị Vân Anh có thể chia sẻ một cái câu chuyện nào đó cụ thể hơn để cho thính giả thấy được là hai cái nền văn hóa, hai cái hoàn cảnh gia đình khác nhau thì nó sinh ra cái sự khác biệt trong cái cách giải quyết vấn đề.
Alice là đứa con đầu lòng, yeah. Cho nên là anh Tom rất là cưng bé Alice. Thì khi bé Alice khoảng gần một tuổi, chị và mẹ của chị đi shop, cho nên chị mới để Alice ở nhà với Daddy. Thì khi Daddy đi dẫn Alice đi chơi, đi shop, đó, đi vô Toy R Us là chỗ bán đồ chơi cho các bé nhỏ đó, thì bé Alice đi chững đi đụng đến những cái món hàng, coi những món hàng này kia đó. Thì sau đó khi mà chị đi shop về thì chị thấy là ở nhà mình sao đến 4-5 cái đồ chơi lớn, mà cỡ lớn có, cỡ nhỏ có, nói chung là nó không có một cái theo một cái túi nào hết á. Thì chị mới hỏi là cái này là do ông bà nội hay ai cho, bởi vì 4-5 món quà, món đồ chơi cũng không phải là rẻ tiền. Thì anh Tom mới nói với chị là không, tại vì anh Tom dẫn bé Alice đi, Alice thích những món đồ chơi này. Cũng băn khoăn là Alice chỉ mới một tuổi hơn một tí, thì làm sao mà biết được cái món nào là mình thích, mà những cái món đó thì chị không nghĩ là Alice sẽ thích. Tại vì khi chị ở nhà với Alice thì chị hiểu tính của con mình. Thì chị mới hỏi là anh biết được là Alice thích. Thì Tom mới nói là Alice đi ngang và Alice đụng tay vào những cái món đó.
Thì đó, tâm lý của người cha.
Thì đó là chị chỉ im lặng thôi. Chị không biết nói gì hết. Và chị mới quay qua chị nói nếu mà dẫn vô Diamond Shop mà Alice đụng vô cái nhẫn 5 carat chắc cũng mua cho Alice. Thì chị cứ joking around như vậy. Tại vì mình không phải là tức, nhưng mà nói chung là mình nói là mấy trăm đô chỉ một lần đi shop mà không biết con mình nó có thích hay không, rồi khi nào nó mới chơi mình cảm thấy rất là phung phí. Tại vì khi xưa khi nhỏ chị hoàn toàn là sẽ không có một cái món đồ chơi nào hết, tất cả mọi cái đều mình tự nghĩ ra, chơi đất, từ đất sét thế này thế nọ. Cho nên những cái món đồ chơi đó chị cảm thấy nó rất xa xỉ cho một bé một tuổi. Mà mình nghĩ là con mình nó cũng sẽ không có appreciate cái món quà đó. Cái đó cũng không hẳn là một cái đúng trong cách dạy con. Tại vì mình phải dạy con biết tiết kiệm, rồi không phải cái gì mình thích mình cũng được. Cho nên thế là tối thì hai vợ chồng ngồi nói chuyện thì chị có nói những cái điều đó cho Tom. Thì Tom cũng hiểu, tại vì nói chung là con đứa con đầu tiên thì mình cũng thương, rồi mình nói chung mọi cái đúng hành nhất. Động của con đều có một cái ý nghĩa rất là lớn đối với mình. Thì lúc đó chị cũng, mình cũng suy nghĩ là tại vì Tom đây là đứa con đầu tiên và cũng như là không có phải suy nghĩ nhiều, vì quá thương con nên cho nên không có suy nghĩ là mình phải tiết kiệm tiền, mình phải thế này thế nọ. Nên để cho con nó chọn những cái mà nó thích và phải trong cái vòng, trong một cái giới hạn của mình, chứ không phải là cái gì cũng cho con. Và những món quà đó thì bây giờ hiện tại chị vẫn giữ, có nghĩa là đến tuổi nào và cảm thấy là đến khi nào cần thì sẽ đem nó ra cho Alice chơi. Hiện tại bây giờ là mỗi lần mà Tom muốn mua cái gì cho Alice á, thì là Tom đều nhắn tin hay là gọi cho chị hỏi là ok, cái đó được hay không? Nó mua được hay không? Có cảm thấy là Alice nó thích hay không, có hợp với lại hoàn cảnh bây giờ của mình hay không. Giống như chị cũng nhận ra được là cái tình cảm của Tom thương Alice đến như thế nào, và Tom cũng nhận ra được là cái tình cảm của mình thương con nhưng mà cũng cần có một cái sự dạy dỗ khác ở trong đó, chứ không phải là chỉ mua những gì con thích. Một cái ví dụ rất là điển hình trong việc những ông bố và có những đứa con nhỏ, con nít như con gái nhỏ mà cứ thỏ thẻ vô tới tai bố là cái gì bố cũng mua cho hết.
Nghe qua câu chuyện của chị Vân Anh thì cảm thấy rất là thú vị khi mà cả hai gia đình, cả hai người đều cùng tìm một cái cách để có thể giải quyết một cách rất là êm thấm, mà sau đó anh Tom thì đã vấn ý vợ mỗi lần mà muốn mua gì cho con, rất là dễ thương. Trong cái gia đình của chị, khi mà nuôi nấng bé Alice thì không thể nào nhắc đến một người đóng vai trò rất là quan trọng, đó là bà ngoại của bé Alice. Vậy thì khi mà bà ngoại bước vô cuộc đời, gọi là bước vào cuộc đời của chị và anh Tom để cùng raise up, cùng nuôi dưỡng với Alice, chị thấy vai trò của bà như thế nào ạ?
Người ta nói là khi con gái mà có con rồi mới cảm thấy mình thương mẹ hơn nhiều hơn, và mình cảm thấy là mình hiểu được mẹ nhiều nhất. Đúng là bây giờ mình đã cảm thấy rất là đúng cái câu nói đó. Yeah. Tại vì khi mà có bé Alice là chị và Tom đang ở bên Đức, hoàn toàn một nước xa lạ và một nước chị không thể nói tiếng Đức. Alice là đứa con đầu tiên cho nên là hoàn toàn không có một cái kinh nghiệm nào hết. Và gọi là cái kiến thức của mình á, là chỉ có tới lúc mà mình sanh bé thôi. Yeah. Chứ còn sau khi mà ví dụ như nuôi con sau này, cho con bú rồi con bệnh rồi thế này thế nọ là chị hoàn toàn không có một cái sự chuẩn bị. Cho nên là khi sinh ra bé ra thì cũng gọi là sinh hơi khó, cho nên là cái thời gian đầu tiên, cái ngày đầu tiên với lại Alice là chị ngủ hoàn toàn, chị không có một cái tương tác nào với con ngay từ ngày đầu tiên. Không có bà ngoại ở đó thì chị cũng biết mà nói như thế nào. Mà ngay cả anh Tom cũng đồng ý là nếu như không có bà ngoại trong cái khoảnh khắc đó hay cái thời gian đó là không biết hai vợ chồng như thế nào. Bà ngoại là gọi là tất bật, vừa nấu cơm vừa để cho chị ăn, chị có sức khỏe, rồi chị có sữa cho con bú, vừa ôm Alice dỗ ngủ, dỗ cho anh Tom, tại vì anh Tom run quá khi mà chị trong phòng sanh. Nói chung là làm tất cả những cái việc mà mình không thể nào ngờ tới là nó xảy ra. Cái thời gian đầu tiên khi với bé Alice đó, bà ngoại giống như là một cái người mẹ luôn luôn túc trực kế bên, tại vì khi đó thì mẹ luôn luôn, bà ngoại luôn luôn muốn cho chị có cái thời gian nghỉ ngơi. Cho nên là hả hễ mà nghe Alice khóc một cái là người đầu tiên chạy tới ôm là bà ngoại. Chứ kêu cho bà ngoại nói mẹ ngủ, daddy ngủ đi, daddy với mommy đang mệt. Cho nên là bà ngoại lúc nào cũng nhận cái ca đêm, ca khuya để ôm Alice cho ngủ. Rồi khi đó Alice cũng bị chớ rồi bị nói chung là khó chịu đó, cho nên là khóc suốt. Mà tối là Alice ngủ trên vai bà ngoại nằm trên sofa, bà ngủ trên người của bà ngoại. Cái thời gian đó nó rất khó mà quên được. Khi đó bà ngoại cũng đâu có biết nói tiếng Đức đâu. Nhưng mà bà ngoại là xông pha ra ngoài supermarket, quơ tay quơ chân này kia nọ để cho mua được cho 4 cái chân heo hả ta? Cái giò heo để mà về hầm cho chị ăn, để mà có sữa uống húp nước đó, để mà có sữa cho Alice bú. Tại vì bà ngoại thì ở chung với chị và anh Tom với Alice. Thì nếu mà anh ngay cả anh Tom nói mà bà ngoại chỉ cần đi 1-2 ngày là anh Tom muốn lấy xe đón bà ngoại về. Tại vì anh Tom không có cảm thấy mình thấy là không có feel comfortable without grandma here. Cho nên nhiều khi chị cảm thấy là mình rất là may mắn, tại vì không phải cái người Úc nào cũng sẽ hiểu là cho mẹ của mình sống chung với mình như vậy. Có một người chồng rất là hiểu và thương vợ, thì anh nói là miễn sao chị happy, và anh rất là happy khi mà có bà ngoại ở chung với mình. Hiểu được tại sao người ta nói khi mình có con thì mình sẽ thương mẹ nhiều hơn như vậy, tại vì mình thấy hình ảnh của mẹ quá tuyệt vời, không những đối với mình mà ngay cả đối với con mình nữa.
Dạ. Bên Ngọc được biết là khi mà chị Vân Anh sinh con ở Đức á, thì đó là một cái ca sinh rất là khó, mà chuông báo động cũng phải reo lên trong cái đêm ngày chị sinh, và bác sĩ thì phải chạy vô phòng y tá, mọi người trực trong cái đêm đó đều phải chạy vô để giúp đỡ cho chị sinh bé Alice. Và trong cái khoảnh khắc vô cùng gọi là mình có thể nói là giữa sinh và tử đó, thì chồng của chị Vân Anh, anh Tom, anh quá emotional, quá sức là xúc động đi, và coi như là anh khóc hú như một đứa trẻ luôn. Và lúc đó chị trong cái hoàn cảnh là đang sinh, hoặc thì bà ngoại của bé Alice lúc đó là trong một vai trò giống như là một bà tiên vậy đó, vừa giúp con, vừa để an ủi con rể của mình vượt qua được cái tâm lý đó, để cùng với vợ vượt qua cái khoảnh khắc vượt cạn rất là khó khăn như vậy. Khi mà nhớ lại cái điều đó thì chị thấy cái gia đình ba thế hệ cùng nhau vượt qua cái khoảnh khắc khó khăn như vậy thì chị thấy như sao?
Chị thấy mình là người hạnh phúc nhất. Không phải mà ai cũng sẽ có những cái kinh nghiệm như vậy, và cũng như không phải ai cũng có những cái kinh nghiệm mà tuyệt vời và quá là đáng trân trọng như vậy. Có một người mẹ quan tâm đến con từng chút, rồi bây giờ đến cháu, rồi đến chồng của mình từng cái, mà ngay cả em biết là khi mà Tom mà nhức đầu hay là gì là một bà ngoại cũng xông tay ra cắt xả cắt lá chanh để xông cho Tom. Cho nên là hả, cảm thấy giống như là chồng mình là người Việt Nam chứ không phải là Úc nữa. Mà hả, chồng mình thương mẹ nhiều cái, hay giống như đến ngày sinh nhật của mẹ chị rồi Tom đặt những cái dinner, rồi nói chung là quan tâm với mẹ, còn cảm thấy là hơn cả mẹ ruột. Tại vì mẹ ruột nhiều khi chị còn phải nhắc Tom là cái ngày đó là sinh nhật của mẹ ruột. Cho nên cả gia đình bà ba thế hệ mà sống hòa hợp, mà thương yêu mà như vậy á, chị cảm thấy nó vô cùng là đáng trân trọng. Mà mình thấy mình có được cả một thế giới trong tay mình rồi, mình không cần phải cái khó gì nữa hết. Khi mà mình không có này, mình không có kia so sánh, mình không cần phải so sánh nữa, tại vì mình có gọi là cái tuyệt vời nhất rồi. Cho nên chị rất là hài lòng với lại cái cuộc sống hiện tại của mình. Tom thương gia đình của chị gì rồi, bên gia đình của chị cũng rất là thương Tom. Rồi Alice thì được hấp thụ cả hai nền văn hóa. Khi qua bên ông bà nội thì cũng được hấp thụ cái nền văn hóa đọc sách, rồi ông bà nội chỉ cho cách chơi, mà cái cách chơi rất là tay. Còn bên ông bà ngoại thì theo cái cách là rất là quỳ dây, thì với lại cột dây thần lại rồi kéo nhau, kéo rồi lấy tăng keo dán lại, giống như là rất là bình dân. Cho nên là hả, mà cả hai gia đình hoàn toàn không có hiềm khích, không có gọi là một cái xung khắc gì cả. Cả hai gia đình đều đặt cái tình yêu cho tất cả những thành viên gia đình, để từ đó mình hòa hợp và mình thành một cái thành viên trong một cái gia đình lớn, chứ không đặt cái tôi của mình là lên trên. Mình luôn đặt cái tình thương đối với cái gia đình, hai cái gia đình hai bên.
Khi mà nghe những cái chi tiết mà chị Vân Anh vừa mới chia sẻ về gia đình ba thế hệ của chị và hai nền văn hóa Úc Việt như vậy, thì mình cảm thấy rất là thú vị, đặc biệt là chi tiết mà mẹ của chị còn lôi anh Tom ra cạo gió rồi xông hơi khi mà anh Tom mệt. Vậy thì bản thân anh Tom, ảnh nhìn người mẹ vợ của mình với cái nền văn hóa rất là khác biệt trong cái cách là chăm sóc con khi mà con mang thai nè, cho con ăn chân giò, rồi xong rồi nếu mà mệt đó thì cạo gió, những cái văn hóa rất là Á Đông như vậy, thì anh Tom ảnh có thấy lạ, ảnh có bây giờ thì anh thấy gần gũi với chuyện đó chưa?
Ảnh rất là bị sốc, không phải là sốc nhưng mà nói ủa tại sao tự nhiên lấy cái mền trùm lên đầu rồi ngồi chui trọng hít, thì giống như là xông hơi đó. Rồi tại sao xài dầu cạo gió thế này thế nọ đó. Nhưng mà sau khi mấy lần mà thử qua đó thì nghiền, và bây giờ là trong cái túi của ảnh mà đi công tác hay đâu á là luôn luôn có một chai dầu gió.
Wow.
Và trên đầu giường ngủ của hai vợ chồng, không phải bên của chị không, mà ảnh là cũng có hai ba chai dưới gối rồi bên hông. Rồi ngày hôm qua khi mà ảnh bị cảm lá xối rồi ho vậy đó, thì chuyện đầu tiên thức dậy là đi uống nước, xong chạy ra lấy dầu sức trán, sức cổ, sức rồi nhờ chị sức lưng giùm rồi ngủ tiếp.
Rồi riết là mình không biết là ai là người Việt trong cái nhà
cho nên
này.
Là chị không nghĩ là anh Thanh Thom kiếp trước là người Úc.
Vậy thì những cái món ăn mà của mẹ vợ nấu, của bà ngoại Alice nấu, thì anh Tom có thích không chị?
Anh Tom thì ăn được những món Việt Nam, nhưng mà những cái món ví dụ như quá Việt Nam là mắm hay là món thịt kho trứng và đặc biệt là trái sầu riêng thì ẩm không thể nào chịu được. Chị nhớ là có lần chị ăn, chị rất là thèm sầu riêng, và chị cảm thấy là lúc đó ảnh đi công tác. Thì khi đó chị mới lật đật chị đi mua một trái sầu riêng, chị mở ra hết và chị bỏ vô trong cái hộp và chị quấn giấy wrap lại. Rồi và chị dục, chị phi tang chứng cứ bằng cách là dục vô thùng rác ngay tức khắc, không có để trong nhà. Nhưng mà không biết một ngày sau mà khi về đó thì chuyện đầu tiên mở cửa vào á thì là hỏi vợ ngay là cái mùi gì kỳ cục vậy. Còn thịt kho trứng cũng vậy, là anh thì rất thích cái trứng kho với lại trứng kho ăn với cơm, còn anh thì anh không thể ăn được cái món đó. Nhưng mà ngược lại thì anh ăn được phở nè, bún riêu nè, rồi gỏi cuốn, chả giò, những cái món đó thì anh rất thích. Rồi mẹ chị thì cũng hiểu là trên con rể đó không có, nên là không phải lúc nào cũng nấu món Việt. Rồi nhiều khi món nấu bò bít tết với lại khoai tây chiên thế này cho ảnh ăn, cố gắng để làm cho cái không khí gia đình mình nó vui vẻ và ai cũng vui vẻ, ai cũng hạnh phúc với những gì mình có, chứ không phải là bắt buộc phải gượng ép là mình phải làm thế này mình làm cái kia, nhưng mà tất cả mọi người đều làm một cái rất là tự nguyện.
Tình mẹ tình cha cùng một mái nhà, cùng buồn cùng vui.
Nhiều người vẫn lo ngại là việc sống chung gia đình ba thế hệ với những người Úc á, người Việt mình sống với người Úc mà lại có cả ông bà cùng chung sống á, thì sẽ rất là khó khăn. Vậy thì từ cái câu chuyện của gia đình ba thế hệ với hai nền văn hóa của chị Úc và Việt giữa bên nội và bên ngoại và việc nuôi dạy bé Alice, thì chị thấy là khi mà chung sống và cùng hòa hợp như vậy thì đứa bé là con của mình, bé Alice, thì sẽ nhận được những cái ích lợi cũng như là thụ hưởng được những cái điều tốt đẹp nào từ phía cả hai nền văn hóa thưa chị?
Cái đầu tiên mình nhìn thấy rất là rõ ràng đó là bé Alice có thể nói cả hai tiếng thứ tiếng, hiểu và nói cả hai tiếng rất là rành rẽ. Không thể biết được là Alice sinh ra ở Úc nếu mà không có nhìn mặt. Tại vì Alice nói hoàn toàn không có cái accent của Úc. Rồi những cái câu trả lời của Alice là rất là tự nhiên.
Cháu biết bà.
Cháu yêu bà dâm. Chắc bà dâm thì chẳng dư mày. Cháu yêu bà chẳng vâng cờ chay.
Cháu vâng cờ.
Cháu biết bà vui.
Từ là một giống như cái người mà sanh đẻ ra ở Việt Nam vậy. Đó là cái do cái khi mà Alice tiếp xúc với bà ngoại, rồi bà ngoại dạy cho Alice cách hát những cái bài hát dân ca. Thấy từ nhỏ là ngoại đã ru ngủ bằng tiếng dân ca này thế kia. Còn khi mà Daddy về thì là Alice được chơi với Daddy trong một cái không khí của là la hét, rồi bắt đầu được nhảy, rồi bắt đầu rất là được năng động, rồi nói tiếng Anh với nhau, rồi Daddy chỉ cho Alice hát những bài hát tiếng Anh, hay là khi nào bà nói tiếng Việt với người nào và khi nào nói tiếng Anh. Rồi hai cái nền văn hóa thì mình luôn luôn có những lúc sẽ khó cho Alice kiểu như là khi nào phân biệt, nhưng mà mình cần có sự kiên nhẫn, tại vì dạy một đứa trẻ rất là có cần cái sự kiên nhẫn của tất cả những người mà liên quan, giống như ba mẹ rồi ông bà ngoại hay là ông bà nội cũng vậy. Tình yêu thương thật sự và muốn những cái điều tốt đẹp nhất cho Alice hay là cho cái gia đình của mình, thì khi đó mình sẽ tự nhiên mình sẽ uyển chuyển hơn trong cái cách dạy dỗ hay là cái cách đối xử với tất cả những thành viên trong gia đình. Có ba thế hệ trong gia đình đó là một điều rất là tuyệt vời, tại vì mình sẽ được hấp thụ tất cả những cái văn hóa, những cái mà không phải người nào cũng có được. Rồi bạn bè của Alice vui khi mà Alice đem vô một cái nấm xôi ví dụ vậy. tại vì bạn bè của Alice hỏi cái gì đi thì Alice nói xôi, and then
bà ngoại nấu cho nó
đó. Rồi những cái mà ví dụ Alice sẽ cảm thấy rất là bình thường, ví dụ như là Tết sẽ được bao thì lì xì, rồi sẽ được dẫn đi chùa, dẫn đi mặc áo dài, thì rồi đội nón lá hay là đi ra những cái khu người Việt để mà coi muốn lân.
Dầu ơ chi dầu, chi dầu chi dâu, đi châu vô à, cầu tre lắc lẻo,
cầu tre lắc lẻo
kho
mẹ nhắc con đi con đi không dễ chuyện đi một mình.
bướm vàng. Quê hương là con diều, tuổi thơ em thả trên. Quê hương là con đò, em đềm khu nước bên.
Thì bạn bè của Alice cũng rất là ngạc nhiên, và chị nghĩ là khi sau này khi mà Alice lớn lên thì Alice sẽ rất là appreciate, rất là proud là mình biết được những cái và những cái nền văn hóa khác nhau nữa, và cũng đồng thời biết được 50% máu trong cơ thể mình là người Việt Nam, thì hiểu được người Việt Nam rồi nói tiếng Việt, hiểu được nền văn hóa, mặc dù là có thể là không phải là 100% nhưng mà cũng là tốt hơn là mình không biết gì hết. Cho nên là chị cảm thấy là hiện tại bây giờ mình đang đi đúng hướng, và hy vọng là sau này sẽ vẫn tiếp tục đi đúng hướng con đường để định hướng cho bé Alice sau này khi lớn lên, cho bé Alice được có một cái nền tảng vững chắc cho sau này em sẽ được phát triển hơn nữa.
Về phía chồng của chị, anh Tom, anh cảm nhận như thế nào về tình cảm và cái cách nuôi con của người Việt của mình hả chị?
Nuôi con rất là
nghiêm khắc.
Nghiêm khắc, đúng rồi. Thì nhiều đi thưa về trình khoanh tay, cúi đầu, khi cho là phải cảm ơn, khi nào cảm ơn xong mới được lấy. Mình vẫn cho em có bé nó có cái sự tự do trong một cái khuôn khổ nhất định, là phải respect, tôn trọng và biết thế nào, khi nào phải dạ thưa, khi nói năng thì phải dạ thưa với người lớn tuổi. Giống như ảnh thì bỏ qua những cái ví dụ con không có lợi ôm daddy hay là cái gì đó thì ảnh bỏ qua, nhưng mà chị thì lại chị không có muốn con mình nó được theo cái hướng đó, cho nên là chị rất là nghiêm khắc khi mà không có đừng kiểu như chị hay đúng theo cái mà chị được dạy hồi xưa. Dĩ nhiên là chị không khó như là ba mẹ chị hồi xưa, và không có sử dụng đòn roi hay là cái gì hết, nhưng mà lúc nào khi mà con mà hư là con mẹ phải tóp con lại và muốn cho giải thích cho Alice hiểu cái đó là những hành động đó là không được. Kiểu như là theo cái hướng hiện tại đó thì Tom cũng rất là hài lòng, bởi vì Alice rất là ngoan và biết nghe lời. Cho nên là Tom rất là yên tâm với cái cách nghiêm khắc của chị.
Dạ vâng. Trong nhà sẽ có một người mềm và một người sẽ hơi cứng, đúng không chị? Để có thể
dung hòa được. Đúng rồi.
Dạ vâng. Rất là cảm ơn chị Vân Anh đã tham gia chương trình Nuôi Con ở Úc của SBS Radio và chia sẻ câu chuyện của gia đình chị. Và chắc hẳn là nhiều người sẽ nhận ra được chính mình trong cái câu chuyện thú vị gia đình ba thế hệ của chị. Cảm ơn chị Vân Anh rất nhiều ạ.
Cảm ơn Ngọc. Ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình, gia đình, gia đình, ôm ấp ta những ngày thơ, cho ta bao nhiêu niềm thương mến. Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì, bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.